Em, hôm nay Chủ nhật lễ lá, chúng ta cùng lắng nghe, cùng di mình vào đại dương lòng thương xót Chúa trong cuộc thương khó của Chúa. Cuộc thương khó này chính là đỉnh cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho con người. Mỗi người chúng ta trầm tĩnh lại, lắng nghe và tự hỏi: tôi đóng vai nào trong cuộc thương khó của Chúa? Tôi có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc thương khó mà Ngài đã chịu chết vì tôi hay không?
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Khi giờ đã đến, Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông rằng:
Thầy khát khao muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo thật các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.
Rồi người cầm chén tạ ơn và phán rằng:
Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo thật các con, Thầy sẽ không uống thứ nước nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa trị đến.
Đoạn người cầm bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán rằng:
Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này để mà nhớ đến Thầy.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán rằng:
Chén này là tân ước trong máu Thầy sẽ đổ ra vì các con. Này, tay kẻ nộp Thầy đang đặt trên cùng bàn với Thầy. Đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người.
Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều này. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh cãi xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo rằng:
Vua Chúa các dân thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế. Vì ai cao trọng hơn trong các con thì hãy trở thành người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì hãy phục vụ hết mọi người. Giữa người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn? Nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà Thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với Thầy trong các cơn gian nan của Thầy. Vì thế, Thầy ban nước trời cho các con như cha Thầy đã ban cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước Thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói rằng:
Simon, Simon, này Satan đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, khi trở lại, con hãy làm cho anh em con được vững tin.
Và Phêrô thưa người rằng:
Lạy Thầy, dù vào tù hay chịu chết với Thầy, con cũng sẵn sàng.
Nhưng người đáp rằng:
Phêrô, Thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối là không biết Thầy.
Và người bảo các ông rằng:
Khi Thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?
Các ông đáp rằng:
Thưa Thầy, không.
Vậy người nói rằng:
Nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy. Vì Thầy bảo các con rằng câu kinh thánh này phải được ứng nghiệm nơi Thầy: người sẽ bị liệt vào số những kẻ gian ác. Thật vậy, mọi điều đã nói về Thầy phải được hoàn tất.
Các ông nói rằng:
Thưa Thầy, có hai thanh gươm đây này.
Và người bảo rằng:
Đủ rồi.
Đoàn người ra đi lên núi cây Ô Lưu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông rằng:
các con hãy cầu nguyện để khỏi xa vào cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối nguyện rằng:
lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi.
Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra khích lệ người, còn người lòng đầy kinh hãi, người cầu nguyện nhiều hơn, mồ hôi chảy ra như máu rơi xuống đất từng giọt. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo rằng:
các con ngủ ư? Hãy trỗi dậy và cầu nguyện, kẻo sa vào cám dỗ.
Người còn đang nói thì này đây một đám đông, được một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn rằng:
Giuđa, người lấy cái hôn để nộp con người ư?
Thấy sự việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi rằng:
thưa thầy, chúng con tốt gương chém được không?
Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo rằng:
thôi, dừng lại.
Và người sờ vào tay người đầy tớ ấy mà chữa cho hắn lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh, đền thờ và kỳ mục rằng:
các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.
Chúng liền bắt người và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo người xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Còn Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo rằng:
cả ông này cũng đã ở với người ấy.
Nhưng ông chối rằng:
này chị, tôi đâu quen biết người ấy.
Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói rằng:
chính ông cũng là người trong bọn đó.
Nhưng Phêrô đáp rằng:
này anh, đâu có phải tôi.
Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng:
đúng, ông này cũng đã ở với người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea.
Phêrô đáp rằng:
này anh, tôi không biết anh muốn nói gì.
Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy, Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô nhớ lại lời Chúa đã bảo ông: hôm nay trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phêrô liền ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo báng và đánh đập người. Chúng che mặt người lại và hỏi người rằng:
hãy đoán xem ai đánh người.
Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ mục trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà hỏi rằng:
hãy nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Kitô không?
Người trả lời rằng:
tôi có nói các ông cũng chẳng tin, tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người đồng thanh hỏi rằng:
vậy ông là con Thiên Chúa sao?
Người đáp rằng:
đúng như lời các ông nói, chính tôi đây.
Bấy giờ họ nói rằng:
chúng ta còn cần chứng cứ gì nữa, vì chính chúng ta nghe từ miệng nó nói.
Đoàn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến quan Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
chúng tôi bắt gặp người này xúi dân làm loạn, ngăn cản nộp thuế cho hoàng đế, và còn tự xưng là Kitô vua.
Quan Phi-la-tô hỏi người:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp rằng:
đúng như lời quan nói.
Quan Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
ta không thấy người này có tội chi.
Nhưng họ cố nài rằng:
người này giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ Galilea cho đến đây, nó xúi dân nổi loạn.
Còn Phi-la-tô vừa nghe thế liền hỏi cho biết đương sự có phải là người xứ Galilea không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho nhà vua đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày này. Vua Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều câu, nhưng người không đáp gì. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ còn có mặt ở đó tố cáo người dữ dội. Còn vua Hê-rô-đê cùng đám thị vệ khinh bỉ và nhạo báng người. Đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho quan Phi-la-tô. Chính ngày đó, vua Hê-rô-đê và quan Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ đối với nhau là địch thù. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại và bảo rằng:
các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những điều các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy, vì nhà vua đã gửi trả người ấy cho chúng ta. Như thế người này không làm chi đáng chết cả, nên ta sẽ cho xử phạt rồi tha về.
Nhưng đám đông đồng thanh kêu lên rằng:
hãy giết người này và thả Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Quan Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên nói với dân chúng một lần nữa, nhưng chúng lại la to hơn rằng:
đóng đinh nó, đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng rằng:
người này đã làm gì xấu, ta không thấy ông ấy phạm tội gì đáng tử hình, vậy ta sẽ cho xử phạt rồi thả ra.
Nhưng chúng càng gào to tiếng đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng chúng càng lúc càng dữ dội. Quan Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha. Còn Chúa Giê-xu thì quan giao nộp theo ý họ. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Si-rê-nê tên là Si-môn ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu, đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ đấm ngực khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cháu các ngươi. Vì này sẽ đến ngày người ta sẽ nói rằng: phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và như vú không nuôi con. Bây giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò đống rằng: hãy che lấp chúng tôi cho rồi. Vì nếu cây tươi còn bị suy nhược vậy thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi chịu tử hình. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu nguyện rằng:
lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, còn các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng:
nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính cũng chế giễu người. Chúng đến gần đưa giấm cho người uống và nói rằng:
nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng viết: Người này là vua dân Do Thái bằng tiếng Latin, Do Thái và Hy Lạp. Một trong hai kẻ gian phi bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng:
Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi với.
Đáp lại, tên kia mắng nó rằng:
Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Chúng ta chịu thế này là đích đáng, vì chúng ta chỉ nhận quả báo việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông chẳng hề làm gì xấu.
Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng:
Lạy Ngài Giê-xu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng.
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Quả thật, ta bảo ngươi rằng, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm khắp mặt đất cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên u tối, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Cha, con phó linh hồn con ở trong tay Cha.
Nói đoạn, người chút hơi thở.
Xin mời cộng đoàn quỳ xuống. Tập tưởng niệm Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của mỗi người. Vì lòng thương xót, Chúa đã chết thay cho con, đền tội con. Mời cộng đoàn đứng.
Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
Ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng đã tụ tập để xem cảnh tượng đó. Khi thấy những điều xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ đều chứng kiến các điều này. Khi ấy, có một công nghị viên tên là Giuse, một người công chính và tốt lành. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Thiên Chúa. Ông đến gặp quan Pilato và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, bọc vào vải liệm và táng trong mộ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác người nào. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mộ và xác người được mai táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật truyền. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con ngồi xuống. Chúng con biết hôm nay là lễ gì không? Lễ lá. Rồi ai có lá giơ coi. Lá đầu giơ lên. Rồi vẫy. Chúng ta đang vẫy để chúng ta đón chào Chúa, tung hô Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa đấng đầy lòng thương xót đã đến ở giữa chúng ta. Rồi chúng con thấy lá đẹp không? Đẹp. Thấy lá này gọi là lá gì? Lá dừa. Mà chúng ta đang ở Nhà Bè là vùng dừa nước rất nhiều. Rồi mấy chị em và chúng con hạ thấp xuống lá, hạ xuống. Tí nữa chúng ta sẽ hát và múa với cái lá này nha. Rồi Cha hỏi chúng con này nha. Chúa Giê-xu vào trong thành thì Chúa đi bộ hay đi xe hơi? Rồi nói lại lần nữa coi, Chúa đi xe hơi hay Chúa đi xe Honda? Chúa cưỡi ngựa hay là cưỡi voi? Chúa cưỡi gì? Con à, con gì? Lừa. Đúng rồi, con lừa. Chứ Chúa không cưỡi con voi, không cưỡi con ngựa. Chúa cũng không. Chúa có đi máy bay không? Chúa có đi là xe đặc chủng gọi là quái thú như là Tổng thống Mỹ đi không? Chúa có đi bằng xe lửa đặc biệt với ông như ông gì đó ôn ổn ổn như ông đi không? Có không? Không. Chúa có cần phải người ta đánh kèn đánh trống rầm rầm để mà đi không? Chúa cần người ta phải đứng hai bên rồi phất phất cờ rồi trao vòng hoa không? Không. Mà Chúa đi trên con lừa. Con lừa là một con vật mà người ta vẫn bảo là dốt như lừa. Nó chậm chạp, nó khù khờ lắm. Mày giống như là đồ lừa, người ta vẫn mắng như thế. Ấy vậy mà ngày hôm nay con lừa ấy nó có thể ngẩng mặt lên và nó nói với mọi người rằng: chê tôi là con lừa, chê tôi là khù khờ, vậy mà tôi lại được đấng làm vua trên hết các vua, làm chúa trên hết các chúa, cưỡi ở trên lưng. Tôi lại là người đưa Chúa vào thành, không phải là voi, không phải là ngựa, không phải là xe tăng tàu bò thiết giáp, nhưng là con lừa. Một vị vua cưỡi trên con lừa, một vị vua trên hết các vua mà cưỡi trên con lừa. Điều đó cho ta thấy rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng cũng giàu lòng thương xót, muốn gần gũi với con người, muốn đoái thương đến phận người yếu đuối hèn hạ mong manh nhất mỗi người chúng ta. Cha không biết chúng con như thế nào, mà ngày xưa mà cha học, mà hôm nào mà học không thuộc bài là cô giáo mắng là mày dốt như lừa, có không? Rồi về mà làm bài mà không biết làm bài, má bảo mày là cái thằng lừa. Cho nên mỗi người chúng ta chấp nhận rằng cái thân phận của mình không phải là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Không có lá ngọc cành vàng, không có quyền quý cao sang, mà hết sức khiêm tốn. Chúng ta đón nhận Chúa, mang Chúa ở trên mình, mang Chúa ở trong mình. Hãy nghĩ coi, chúng còn nghĩ coi, đâu bé nào là lớp đã được rước lễ rồi, giơ tay coi. Thứ gì chúng con đã được rước qua đình rước lễ rồi, giơ tay. Lớp rước lễ, lớp thêm sức, giơ tay coi. Đã được rước lễ rồi, giơ cao tay lên. Mạnh lên, giơ cao lên. Rồi, chúng con đã được rước Chúa. Thay vì con lừa là nó được Chúa cưỡi lên nó, và nó cứ lừ đừ từ từ như con lừa tôi tiến bước. Đó là tựa đề một cuốn sách của Đức Hồng Y Eschegare. Như con lừa tôi tiến bước. Con lừa nó không là gì cả, con lừa nó không có giá trị cả gì cả, nhưng vì nó mang Chúa trên mình cho nên cái con lừa đó nó mới có giá trị của nó. Vì nó được mang Chúa trên mình, nó được đem Chúa đi mọi nơi, đặc biệt là vào thành Jerusalem một cách long trọng ngày hôm nay. Chúa không cần cái gì cao sang, Chúa không cần cái gì văn minh tiến bộ, Chúa không cần cái gì xa hoa tráng lệ, Chúa không cần những phương tiện hiện đại tối ưu, nhưng Chúa chỉ cần tấm lòng. Giơ cao cái cội cây lá lên. Chúa chỉ cần cao lên. Chúa chỉ cần mỗi người chúng ta như là con lừa, được Chúa đoái thương, được Chúa xót thương, và Chúa cho chúng ta không những là mang Chúa ở trên vai, mang Chúa ở trên lưng, mà đặc biệt là khi mình rước mình Thánh Chúa, mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa mình Thánh Chúa Kitô, mình Thánh Chúa Kitô, và con chuột chạy qua, thì chúng ta thấy rằng là khi mình thưa Amen như vậy là mình xác tín, tuyên tín rằng là vâng, tôi tin rằng đây đích thật là Chúa. Qua tấm bánh trắng đơn sơ hèn mọn ấy là sự hiện diện của Chúa, cũng như là tôi là một con lừa, tôi là một thân phận tội lỗi, nhưng được lòng thương xót Chúa đoái thương đến tôi, cho nên tôi được mang Chúa ở trên mình, tôi được đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, tôi được đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và tôi đi thực hành lòng thương xót Chúa. Đấy, mỗi người chúng ta là những con lừa chuyên chở lòng thương xót Chúa. Nhớ, hôm nay lễ lá chúng ta cùng với những người dân hoan hô tung hô Chúa như là nghi thức rước đơn giản mà chúng ta vừa mới thực hiện. Nhưng hình ảnh con lừa mà mang Chúa, đưa Chúa, chở Chúa để cho Chúa cưỡi trên mình, thì hình ảnh đó là hình ảnh của mỗi một người chúng ta, không màng quyền quý cao sang, không màng danh vọng chức tước, không màng lá ngọc cành vàng, nhưng Chúa lại đoái nhìn đến những con người yếu hèn, như là Đức Maria mà nói, Chúa đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài. Cho nên từ nay tôi là người có phúc, vì Chúa đã cứu, đã ở trong lòng của tôi, Chúa đã nhập thể trong cung lòng của tôi được làm mẹ của Thiên Chúa, tôi là người có phúc. Mẹ cũng là người được cứu mang Chúa, con lừa cũng được chở Chúa. Mỗi người chúng ta khi rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta cũng trở thành người cứu mang Chúa ở trong lòng. Hơn lừa không? Có ngon hơn con lừa không? Ngon hơn không? Có ngon hơn không? Ngon hơn chứ. Con lừa là nó chỉ chở Chúa đi mà thôi, còn tôi là Chúa và tôi là nên một với nhau, mình với ta tuy hai mà là một. Khi mình đón nhận mình thánh Chúa Kitô, mình thưa Amen, mình rước lấy Chúa Giêsu vào trong lòng mình là mình được trở nên một với Chúa. Bây giờ cha cần 12 tông đồ của lòng thương xót Chúa đâu? 12 tông đồ, đúng 12 thôi, móc lòng chạy vô lấy bánh trả lòng. 12 tông đồ đâu? 12 tông đồ, 12 nha, lần nào đến trễ là coi như bị loại. Rồi 3, 6, 9, 11, 12, rồi đủ chưa? Đứng thẳng coi 12 tông đồ coi. Đây là ông đầu tiên là Phêrô đeo kiếng cận, đây là Giuđa giữ túi tiền, đây là Gioan, đây là Giacôbê, và tiếp theo là 12 tông đồ. Mấy rồi? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là 12 tông đồ. Chúng ta thấy 12 tông đồ này, trong đó ai là Giuđa giơ tay? Giuđa, rồi giơ tay. Rồi chúng con quay vào đây, quay vào nhìn Chúa Giêsu coi, quay vào nhìn Chúa Giêsu. Đây là Giuđa. Khi mà Giuđa đến mà làm hiệu cho những người khác bắt Chúa, thì Giuđa làm hiệu bằng cái gì con còn nhớ không?
Dạ, nụ hôn.
Bằng một hôn. Rồi Giuđa làm thử coi, đây là Chúa Giêsu đây. Rồi Giuđa đến chào Chúa.
Chào Chúa.
Rồi. À. Chào Chúa và hôn Chúa. Đây là cái dấu hiệu để cho người ta đến bắt Chúa. Lúc đó các tông đồ có đứng mạnh dạn như vậy không? Có dám đứng mạnh dạn như vậy không? Không. Ba ông thì đang ngủ, ba ông này ra kia ngủ, mau. Ngủ. Ngồi xuống ngủ. Ngồi xuống ngủ. Còn mấy này là sợ quá, chui xuống dưới nấp, chui gầm bàn nấp, trốn, chui xuống nằm xuống. Mau lên, quân cướp nó đến nó bắt thầy rồi. Mấy này nấp nằm hết xuống. Nằm hết xuống. Có này dám ngóc đầu lên không? Không. Các tông đồ là nhút nhát, là bỏ sợ, bỏ chạy trốn hết. Còn ba ông thần kia thì vẫn đang ngủ. Còn mỗi ông thần này là đem, đây là 30 đồng tiền vàng. Đây là 30 đồng tiền vàng mà Giuđa đã được đây, để mà đi bắt Chúa đây. Đây, 30 đồng tiền vàng. Đây. Đấy, nó bán Chúa bằng một nụ hôn với 30 đồng tiền vàng trên tay. Sướng quá, có tiền đi chơi.
Sướng quá, có tiền đi chơi vào.
Bion.
Karaoke.
Gái gú.
Sướng
quá.
Sướng quá.
Rồi, chúng ta thấy đây là Giuđa đã có được những đồng tiền vàng và nó đã bán Chúa bằng một nụ hôn. Còn tàu đi ra, nhưng mà khi mà đi ra đến nơi rồi thì Giuđa lương tâm có yên ổn không? Không, lương tâm không yên ổn. Và Giuđa đã làm cái gì? Giuđa thắt cổ và tự tử. Chúng ta thấy Giuđa thắt cổ và tự tử, thả tiền xuống, thả, ném xuống, ném, ném. Và ông ấy ném đồng tiền lại, trả lại và thắt cổ tự tử. Thưa anh chị em, lè lưỡi ra, lè lưỡi. Đây là hình ảnh của người môn đệ phản thầy đây, thưa anh chị em. Thấy không? Rồi, chết, chết luôn. Rồi, còn đây là hình ảnh của những môn đệ mà theo thầy bây giờ là nhút nhát bỏ hết, không ai dám đến với thầy. Và đây là hình ảnh của những môn đệ, ba ông môn đệ trung tín nhất mà được Chúa cho thấy khi Ngài biến hình. Thì ba ông này cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ còn một mình Chúa trong nỗi cô đơn tột cùng. Chúng ta nhìn những hình ảnh đi, một đứa thì ham tiền đã thắt cổ chết, những đứa kia thì nó ngủ gà ngủ gật, xác thịt nặng nề, những đứa này thì nó nhút nha nhút nhát, lấm la lấm lét, không dám ngóc đầu lên. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó cho ta thấy một Giê-xu của chúng ta hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót. Dù rằng đầy tớ của mình, dù rằng môn đệ của mình phản mình, bán mình, chối mình, bỏ mình, nhưng Ngài vẫn thương xót tất cả. Và sau khi Ngài sống lại rồi, Ngài có tính tội các ông này không? Không. Và Ngài gọi các ông trỗi dậy, đừng sợ nữa. Các ông trỗi dậy, đừng ngủ nữa. Còn thằng ấy chết rồi, giờ sao đây? Thì lúc đó là các tông đồ mới chọn một người khác lên thay. Ai làm tông đồ? Matthia, tông đồ thứ 13. Thầy Giuđa đã thất cổ chết. Nào chạy lên. Ai chạy lên làm tông đồ thay cho Matthia? Rồi con, đây là người thứ tông đồ thứ 13, làm Matthia thay cho Giuđa đã thất cổ chết. Lòng thương xót Chúa vẫn như vậy. Và ngày hôm nay Chúa vẫn đang muốn mỗi một người chúng ta cũng như con lừa, tôi tiến bước để đi loan truyền tin mừng của Chúa, để đem Chúa đến cho mọi người. Đây, cha gửi tặng cho chúng con mỗi đứa mấy đồng tiền vàng để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi, bốc, mau. Rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay cho các bé, thưa anh chị em. Thời này nằm mãi à? Rồi, lấy đi, lấy tiền vàng rồi đi xuống con. Thưa anh chị em, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài người đã được nhận biết lòng thương xót Chúa và họ là những con lừa mang Chúa đến cho người khác. Hơn 10 năm, tôi chỉ là thân phận của con lừa đi từ Việt Nam, đi ra miền Bắc, đi về miền Trung, rồi con lừa ấy đi chạy sang mãi bên Hoa Kỳ, đi sang mấy nước khác để mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng là những con lừa ấy, và đây là những kết quả mà con lừa lòng thương xót đã nhận được khi nó chở Chúa, đem Chúa, mang lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Mấy anh chị em nghe. Con chào cha Long, con là Ma Văn Quang ở Cali, Hoa Kỳ. Cha con mình đã gặp nhau ở bên Mỹ 6 năm trước. Lúc cha đang bị cấm cách, phải đi giảng lòng thương xót Chúa chui, bị theo dõi, bị ruồng rẫy, bị chú đuổi, nhục nhã ê chề. Lúc đó chỉ có một vài người trung thành với lòng thương xót Chúa theo cha đến từng nhà để chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình, phải không cha? Con lừa lúc đó là nó bị đánh tơi tả, đánh te tua, đánh không ngóc đầu lên được, thưa anh chị em. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Tạ ơn Chúa con thì vẫn khỏe. Con lần hạt lòng thương xót Chúa mỗi ngày cũng nhờ cha đó. Cha biết không, năm nay mẹ của con được 79 tuổi, 25 năm ly thân, bị cô đơn, bị người chồng bỏ vì ổng chạy theo người đàn bà khác. Mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình là mẹ rơi nước mắt. Nhưng lòng thương xót Chúa không bỏ mẹ con. Trong một năm qua, mẹ nghe cha giảng hàng ngày. Lần nào con gọi điện, mẹ cũng cười và luôn nói về cha. Và ước chi trong nhà có một người con như cha Long là mẹ sẽ đi theo nấu cơm hàng ngày. Mẹ con mê nghe cha giảng đến nỗi cháy hết mấy nồi khoai lang. Con mừng lắm vì mẹ con đã tìm được niềm vui trong Chúa cha. Mùa hè sắp tới đây, mẹ con sẽ về Việt Nam thăm bà con và sẽ ghé thăm cha luôn. Cầu xin Chúa cho cha luôn được khỏe mạnh để tiếp tục là con lừa mang lòng thương xót Chúa đến cho mọi người khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Con Quang Ma. Amen. Giơ cao lên, giơ cao cái lá lên cho con. Amen. Amen. Con là Lê Thủy Linh, 24 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học chuyên ngành Science Management ở bên Pháp, Université de Bordeaux. Con đã được nghe, được xem và được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu mà lòng Chúa thương xót mang lại cho mọi người. Con là du học sinh Việt Nam, qua Pháp được 5 năm, đi làm cho một nhà hàng người Việt. Chủ con là người theo đạo Công giáo. Con được họ cho xem kênh YouTube của cha mỗi ngày, được nghe cha giảng và cầu nguyện, nhìn thấy mọi người lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có thêm nhiều niềm tin vào Chúa. Con rất vui mừng vì thực sự như là một cái duyên dẫn con đến đây. Con bị dạng mạch máu não bẩm sinh, đã xạ trị và rút mạch năm 13 tuổi. Nhưng sau 10 năm, con bị dị ứng do xạ trị gây nên, cho nên đôi mắt con chỉ nhìn được một nửa hình ảnh bên phải, một nửa bên trái tối đen. Con tiếp tục can thiệp mổ bên Pháp, con đã khỏe lại. Con may mắn được can thiệp những cách thức chữa trị hiện đại nhất, con rất biết ơn Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con một lòng tín thác vào Chúa. Con bản thân là người đạo Phật. Con có đức tin vào trời đất cao cả, một đấng linh thiêng luôn ngự trị theo dõi hành động của con người, chứ không chỉ dừng ở các bậc tối cao của Phật giáo. Niềm tin của con xin nguyện làm lớn dần lên mỗi ngày, để có đủ sức mạnh tránh xa mọi cám dỗ, vượt qua mọi lời dị nghị, sống đúng đạo đức, luôn bao dung và thương xót vạn vật. Chúc cha và cộng đoàn có nhiều sức khỏe, mạnh mẽ hơn nữa để làm việc, giúp Chúa loan truyền lòng Chúa thương xót đi xa hơn nữa. Con Thủy Linh, người ngoại đạo ở bên Pháp. Amen. Amen. To lên. Amen. Chúng ta thấy một người bên Mỹ, một người bên Pháp. Bây giờ chúng ta về Việt Nam để thăm một người Việt Nam nha. Đây. Tuần rồi, mùng 5 tháng 4 2019, con đến giao điểm tin mừng để cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nghe cha giảng. Trong một tuần nay, ngày nào con cũng nghe máy 365 bài giảng của cha, mọi lúc, mọi nơi, và con luôn cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Sáng nay, con nhận được tin vui, căn bệnh mất ngủ mấy tháng nay của mẹ con đã hết, mẹ con đã được ngủ ngon giấc. Tuần rồi, con gọi điện về kêu mẹ lên thành phố để đưa mẹ đi khám ở bệnh viện. Nhưng mẹ nói mẹ mất ngủ nên mệt không đi được. Nhưng sáng nay gọi điện, mẹ thông báo với vẻ vui sướng là mẹ ngủ được rồi, con vui mừng lắm. Tối nào con cũng cầu nguyện cho mẹ, cho những người thân và cho con nữa. Hôm nay Chúa đã ban phép lạ đến cho gia đình con rồi. Dù mẹ con không hề biết con đến với lòng thương xót của Chúa, Nhưng nếu mẹ biết, chắc mẹ cũng cầu nguyện cho những đứa con bệnh tật của mẹ được Chúa chữa lành giống như con đã cầu nguyện cho mẹ. Cầu xin Chúa luôn che chở và chữa lành cho chúng con. Chúa luôn thôi thúc con đến với người để được nghe Cha giảng đạo làm người và được sống trong đại dương mênh mông của tình thương xót Chúa. Con tạ ơn Chúa. Đứa con ngoại đạo nhưng luôn tín thác và hướng tâm hồn về Chúa, Mai Thị Hoài Thu, 41 tuổi, ở Bình Chánh, Sài Gòn. Amen. Amen. Và đây là một người dân tộc. Chúng ta có người bên Mỹ, người bên Pháp, người ngoại đạo, và đây là một người dân tộc. Con là Maria Fiat Hờ Diêm Buôn Crông, là người dân tộc ED thuộc giáo xứ Mẫu Tâm, giáo phận Ban Mê Thuật. Con được biết về lòng thương xót Chúa khi con chưa lấy chồng, nhưng lúc đó con thờ ơ, không hiểu gì hết vì con chưa yêu mến Chúa thật sự. Mới năm ngoái thôi con mới quan tâm, và ngày ngày con cùng gia đình nhỏ nghe bài giảng của Cha. Con thấy mình biết phó thác nhiều hơn khi nghe Cha giảng trên kênh YouTube Giáo Điểm Tin Mừng. Mỗi khi nghe, con thấy lòng bình an và hăng say lắm. Con là đứa con tội lỗi và là kẻ mới theo đạo. Con hằng mong được dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa tại Giáo Điểm Tin Mừng. Con đã siêng năng lần Chúa Minh Côi và Chúa lòng thương xót mỗi ngày. Con mong được gặp Cha. Mỗi khi xem Cha giảng, lòng con thấy xót xa vì bao sự khổ Cha đang gánh chịu. Con chẳng thể làm gì được ngoài việc cầu nguyện cho Cha luôn khỏe và bình an để tiếp tục dẫn dắt bao đoàn chiên. Ngày mai cả đoàn chúng con cùng gia đình xuống Giáo Điểm Tin Mừng. Con háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên con được đi. Con Maria Fiat Hờ Diêm Prun Krom, người dân tộc Ede, giáo phận Bàn Mê Thuật. Amen. Amen. Thì cao lên. Amen. Và chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng lòng tin của